Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo. Ban Hoằng Pháp Thành hội Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh trân trọng giới thiệu đến chư tôn đức tăng ni và Phật tử chương trình pháp đàm vấn đáp với chủ đề giải tỏa oan ức, do chư tôn đức Ban Hoằng Pháp trả lời các câu hỏi cho các hành giả nhân khóa tu một ngày an lạc lần thứ 28 được tổ chức tại chùa Phổ Quang ngày 8 tháng 6 năm 2008. Kính mời quý vị lắng lòng nghe.
Pháp đàm vấn đáp chiều hôm nay xoay quanh các vấn đề liên hệ đến nỗi oan và nghệ thuật tháo gỡ nỗi oan. Oan ức được định nghĩa như là sự gán tính tác giả vào trong một người, trong khi đó người đó không có làm, không phát ngôn, không có liên hệ trực tiếp hay là gián tiếp đến cái tính cách bị gán cho mình. Trong luật nhân quả, tính cách công bằng về phương diện tiếp nhận hậu quả và kết quả của một vấn đề làm cho người ta cảm thấy đó là điều có thể chấp nhận, nhưng trong nỗi hàm oan không làm mà phải bị chịu tạo ra rất nhiều nỗi đau tâm lý, những ức chế, những khủng hoảng, những nỗi nhọc nhằn, và thậm chí đó để là một cái vết hằn rất là khó quên ở trong số một số người chúng ta. Khi vấp phải một nỗi hàm oan do người khác tạo ra, hoặc là vì tính tham, vì ganh tị, vì vu khống, vì hiểu lầm, vì thiếu cảm thông, hay là bất kỳ một lý do nào, xã hội, cá nhân, chúng ta phải làm thế nào để vượt qua được nỗi hàm oan đó? Có thể còn có hàng loạt những câu hỏi khác liên hệ đến cái gút hàm oan giữa mình, người, hoặc là chúng ta biết người thân chúng ta đang vướng vào những tình huống này, thì phải làm gì để giúp cho mọi người đều vượt qua? Trong triết lý sáu a la mật mà hành giả thực tập hạnh Bồ Tát thực tập là nhẫn nhục, có nghĩa là chấp nhận hết tất cả các nghịch cảnh, những chướng duyên, trong đó có nỗi hàm oan đối với mình. Sự thực tập ba la mật nằm ở chỗ không thấy mình là người bị hại, tức là không thấy tính cách nạn nhân, không thấy người khác cố ý tạo ra mình để biến mình trở thành một nạn nhân, cũng vượt qua được cái tình trạng sự kiện tạo ra tính cách nạn nhân ở ta và người khác là người tác giả gán về. Thì như vậy là việc thực tập giải tỏa hàm oan đó có những gì thuận và nghịch lại với học thuyết ba la mật về nhẫn nhục hay không? Và có thể còn có rất nhiều câu hỏi khác nữa mà quý hành giả chúng ta có thể thắc mắc và muốn được chia sẻ đôi điều. Trong chương trình pháp đàm vấn đáp ngày hôm nay đó, chúng ta có bốn vị khách mời chính. Thứ nhất là ni trưởng Tố Liên, thứ hai là ni sư Huệ Liên, thứ ba là đại đức Thiện Trí, và thứ tư chúng tôi. Sự chào đón bằng tràng vỗ tay quý vị đã thay lời chúc mừng sự có mặt của chư vị pháp sư trong chương trình vấn đáp vào chiều hôm nay. Chân thành cảm ơn tất cả quý vị, và chúng ta sẽ bắt đầu bằng câu hỏi đầu tiên rất hấp dẫn. Khi còn là một vị thẩm quán, tôi đã kết án nhầm, sau này mới nhận ra đó là một sự việc nhầm. Dù sao đi nữa thì nạn nhân đã phải ngồi tù thân tàn ma dại. Cảm nhận được điều đó, tôi rai rứt ngày đêm, nhưng tôi phải làm gì để giải tỏa nghiệp oan ức này? Kính mời ni sư Huệ Liên trả lời câu hỏi đầu tiên về nỗi hồng quang liên hệ đến luật pháp và tù tội.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Được phân công để chia sẻ câu hỏi này, chúng tôi cũng xin chia sẻ rằng là những gì mà chúng ta đã lỡ phạm trong quá khứ, mà khi nhìn lại những lỗi lầm của mình, chắc chắn rằng những lỗi lầm mà mình đã làm đó là những hành động, lời nói và ý nghĩ đã đưa đến kết quả là hại mình và hại người. Ở đây một vị quá khứ làm thẩm phán, nhưng mà đã cố tình phân xử oan ức một người để làm cho cuộc đời của người ấy trở nên không có tương lai, tức là nó phá hủy lên một cuộc sống. Thì như vậy là thứ nhất đã phạm tội vào cái tội là hại người. Hại người có các cái phạm vào cái giới là như là sát sinh, như là vọng ngữ, mình nói những cái lời nói không có đúng để kết tội một người khác, và có ý hại người thì phạm vào hai tội đó. Thì dĩ nhiên là đã kết nên cái nghiệp quả khiến cho vị ấy tâm tư luôn luôn lúc nào cũng bị cắn rứt. Đó là đối với một người biết nhìn lại mình, biết xét lại những lỗi lầm của mình, thì đây cũng là một điều tốt. Và tất cả những lỗi lầm trong quá khứ của một người không phải không thể xóa bỏ. Nếu gieo nhân nào hái quả đó đúng y như vậy thì chúng ta không thể tu, không có chuyện tu được. Bởi vì tu là sửa. Theo quan niệm của Phật giáo là chúng ta có thể chuyển hóa được nghiệp quả của mình, được hóa giải. Cho nên sau những lỗi lầm, chúng ta có cái phương pháp gọi là sám hối những lỗi đã qua và không làm ở tương lai, để chuyển hóa cái nghiệp quả của mình, và có thể những cái việc làm tốt của mình từ hôm nay cho đến về sau bù đắp lại được những lỗi lầm đã qua. Và điều này cũng cho chúng ta thấy được trong cuộc sống chúng ta nên có cái nhìn với cái sự tư duy và nhận thức đúng đắn hơn về cách ứng xử với mọi người. Có những cái mà chúng ta thấy tận mắt, nghe tận tai, mà đôi lúc chúng ta nhận định còn sai hoàn cảnh của người ấy. Ví dụ như có một người đi vào trong nhà của một người nào đó, rồi người ấy đi ra, chính mắt mình thấy được điều đó. Nhưng một lát nữa trong nhà người đó có một vấn đề là mất đồ. Thì nếu mà một người mà không có suy nghĩ kỹ thì có thể đổ thừa cho cái người mới vừa đi vào và mới vừa đi ra đó có thể là kẻ phạm tội. Đó là mình thấy rõ, thấy người ta đi vào và thấy người ta đi ra. Còn có những khi chúng ta nghe rất là rõ, nghe chính lỗ tai mình nghe, mà nhiều khi mình nghe lưng lửng, nghe nửa chừng, người ta bàn chuyện từ đầu đến cuối mà mình nghe không có hết. Mình ở đâu mình lại mình nghe được một khúc, không có đầu có đuôi gì hết, rồi mình khẳng định là người ta nói như vậy. cái câu nói nào nó cũng nằm ở trong cái hoàn cảnh đó, cho nên cái vị ấy mới nói cái câu đó. Mà mình thì không có nói, khi mà kể lại hoặc là mình nghe lén á, thì mình không nghe được hết. Cho nên mình lại khẳng định cái người đó nói cái câu đó là sai lầm, là phỉ báng người nọ người kia. Rồi chúng ta đem cái câu chuyện đó ta học lại cho người thứ ba, thứ tư nghe. Thì đôi lúc tạo ra cái nghiệp quả cho người này người nọ, và tạo nên cái hoàn cảnh bất hạnh cho những người mà bị mình nói. Cho nên chúng ta nên tu theo cái hạnh quán Thế Âm Bồ Tát. Hạnh quán Thế Âm là ngài quán sát tiếng khổ của thế gian bằng 32 hình tướng hiện thân của tất cả những hình loại chúng sinh. Tức là muốn độ người nữ thì ngài hóa hiện người nữ, muốn độ người nam ngài hóa hiện người nam, muốn độ vua thì hóa hiện vua, muốn độ dân thì hóa độ dân, hiện thân là người dân để hóa độ. Muốn độ những người nghèo thì ngài hiện thân người nghèo để độ, và muốn độ người giàu thì ngài hiện thân ra người giàu để độ. Tại sao ngài phải hiện thân như vậy mà ngài không đứng ở một cái vị trí là ngài Bồ Tát Quán Thế Âm để hóa độ, mà ngài phải hiện thân? Đối tượng trước mặt có người nam người nữ, ngài cũng có thể ở một vị trí của ngài, ngài hóa độ được, cần gì phải hiện thân đúng cái người đó để hóa độ? Điều này để cho chúng ta suy nghĩ. Tại vì phải hiện thân là người đó thì mới có thể hiểu rõ người đó được mà thôi. Có một người nào đến than với mình rằng: tôi nhức răng quá, tôi không làm gì được. Cái người nhức răng đó tự họ cảm nhận được cái nhức răng, chứ làm sao mình biết được họ nhức răng cỡ nào và là khổ đau như thế nào, mình đâu có thể hiểu được. Mình phải là người đó, mình phải có trạng thái chứng đau giống như người đó thì mình mới cảm nhận được cái sự đau đớn của người kia. Còn bằng không chúng ta không cảm nhận được. Trạng thái đau khổ của người nữ khác với trạng thái đau khổ của người nam, và mọi hoàn cảnh của mỗi người cùng khác nhau, và trạng thái tâm lý khác nhau, không có giống nhau. Cho nên nếu chúng ta không đặt mình trong hoàn cảnh của người đó thì mình sẽ không hiểu được người đó. Cho nên hạnh quán Thế Âm là hạnh chính mình ở trong hoàn cảnh đó để mình hiểu rõ được, thì như vậy mới cứu khổ được chúng sinh. Hiểu rõ được thì chúng ta mới cứu khổ được. Còn thường thường chúng ta không hiểu rõ, chúng ta hay nhận định đánh giá theo cặp mắt kiến màu của mình, cho rằng người này phải, người kia sai, người kia đúng, người nọ tốt, người kia xấu. Đó là sự khẳng định của riêng mình và cái tầm nhận thức của riêng mình, và sự nhận thức của mình có giới hạn, cho nên nhiều khi đánh giá sai lầm. Cũng như cái vị thẩm phán này, với cái nhìn thiển cận cũng như cái trạng thái tâm lý lúc ấy, thiếu từ bi và chắc cũng đầy đủ những phiền não tham sân si, cho nên đã phán ra một cái câu mà để cho cái người phạm tội họ không đến đổi mà phải tội chết hoặc là tội nặng, mà đã phán ra một cái tội rất nặng để cho người ấy trở nên thân tàn ma dại, tương lai họ mù mịt. Đó là trạng thái tâm lý của cái người thẩm phán trong cái lúc đó. Nhưng sau này đã hết rồi thì cũng có thể quán chuyển được, bằng cách từ đây về sau hãy nhìn mọi người bằng cặp mắt quán Thế Âm, đặt mình ở trong tình trạng của người đó, hiểu người đó hơn, và như vậy chúng ta sẽ mở lòng từ bi rộng lớn hơn và nhìn thấy rõ người kia, thì chúng ta sẽ hành động đầy đủ với cái chủ trương của đạo Phật chúng ta là trí tuệ và từ bi. Khi hiểu có nghĩa là trí tuệ, hiểu rất rõ, hiểu không có sai lệch, đó là trí tuệ. Và khi đã hiểu rõ được như vậy rồi thì chúng ta cứ khởi lên lòng thương, sự cảm thông, sự chia sẻ, sự cái lòng khoan dung độ lượng của mình và tròn lòng thương của mình mới trải rộng được với người đó. Cho nên các chư Bồ Tát và các chư Phật phát nguyện độ tận chúng sinh không có phân biệt, chúng sinh dễ thương mới độ, còn chúng sinh khó thương không có độ. Chưa bao giờ chúng ta nghe Phật hay chư vị Bồ Tát nói câu đó. Thì ở trạng thái tâm lý của một vị Bồ Tát giống như ngài Bồ Tát Quán Thế Âm thì mới có thể cứu khổ độ sinh được. Còn bằng không chúng ta không là thực hành được cái hạnh cứu khổ độ sinh. Cho nên mong rằng vị nào mà hỏi câu hỏi này thì chúng tôi thấy rằng quý vị cũng có thể hóa giải được cái chuyện làm lầm lỗi của mình. Có nghĩa là từ nay về sau cố gắng hiểu hơn, cố gắng mở rộng lòng mình hơn, cố gắng thực hành những hạnh tu của chư Phật và Bồ Tát thì cũng có thể hóa giải được những cái gì lỗi lầm của quá khứ. Và kể từ hôm nay cho đến tương lai, hãy thương mến nhau hơn và hiểu rõ nhau hơn để đời sống được an lành và hạnh chúc phúc cho bản thân và những người xung quanh. Xin hết.
Cảm ơn Đại sư Huệ Liên vừa chia sẻ dưới góc độ lắng nghe của Bồ Tát Quan Thế Âm để tháo gỡ một nỗi hàm quan. Chúng tôi xin thêm một ý nhỏ vào ngay trọng tâm của câu hỏi, đó là để tháo gỡ cái vấn nạn này đó. Chúng ta thấy rất rõ là người thẩm phán này nhận định và nhìn ra được vấn đề rằng mình đã kết oán quan cho một người dẫn đến tình trạng thân tàn ma dại. Thì bây giờ nếu vị thẩm phán này đang còn hành nghiệp, chúng ta có thể lật lại cái hồ sơ đó ngay từ ban đầu và cung ứng nhiều cái dữ liệu, nhiều sự kiện mà thường gọi là những cái mà phản tăng chứng, phản vật chứng đó, để giải quan và chứng minh cho nạn nhân của mình phán đoán sai lầm là người vô tội. Trong cái tình huống như thế đó, chúng ta có thể cứu được một mạng người. Tòa án và luật pháp ngày nay tại Việt Nam đã có phần công minh hơn, công bằng hơn so với nhiều năm về trước. Cách đây vài tháng thì chúng tôi cũng như quý vị đã đọc được rất nhiều tin là các vị thẩm phán và các tòa án, ngay cả tòa án tối cao cũng đã kết oán oan nhiều người. Và bây giờ theo luật á, ngoài cái xin lỗi công khai trên báo chí để cho thấy người kia bị oan thì còn phải bồi hoàn một cách xứng đáng kể từ khi những điều luật đó đã được bổ sung vào hệ thống luật pháp. Chúng ta thấy là cái tình trạng trách nhiệm của các vị thẩm phán được nâng lên ở mức độ cao hơn, không phải lấy cái quyền thế của mình mà mình định đoạt thân phận của người khác có tội không có tội, trắng và đen, mà chúng ta phải hết sức công tâm. Mà nếu như cái tình trạng công tâm đó không được diễn ra thì chúng ta phải cải chính nó và chúng ta phải theo luật pháp hiện hành để mà bồi hoàn danh dự, bồi hoàn những tổn thất mà do chính cái phần mà kết án sai lầm của chúng ta tạo ra. Đó là những người Phật tử chân chánh, chúng ta phải thừa nhận và gánh lấy cái hậu quả do chính mình tạo ra. Có nhiều nạn nhân đó đòi hỏi cái mức độ bồi hoàn là bởi vì khi bị kết án tù, các mối quan hệ xã hội bị cắt đứt, công ăn việc làm nó là bị kết thúc, con cái gia đình gần như là rơi vào một hoàn cảnh vô cùng bi đát. Chỉ lấy cái tiền lương, nếu người đó không bị kết án quan ngồi tù trong suốt 10 năm như vậy, cái số tiền có thể lên tới là vài tỷ. Và thông thường đó, cái phần bồi hoàn của luật pháp Việt Nam hiện tại đó, nó không đáp ứng được cái phần yêu cầu của các nạn nhân so với các hệ luật pháp ở trên quốc tế. Luật pháp quốc tế còn tính thêm cái phần cộng lãi nữa. Nếu như cái tình trạng người này không bị ở tù, ngoài những cái sinh hoạt và cái tiến triển của họ, nó còn có nhiều giá trị khác nữa, cho nên phải đền bù một cách rất là thích đáng. Đó là về phương diện luật pháp. Còn về phương diện nhân quả và đời sống đạo đức thì nhà Phật dạy chúng ta là phải sám hối những cái kết oán sai, mặc dầu không cố ý, nhưng có thể là do sự giới hạn bởi cái phán đoán, giới hạn bởi kiến thức, giới hạn bởi các dữ liệu. Chỉ cần có một chút chủ quan chút xíu là có thể dẫn đến cái tình trạng mang lại nỗi khổ niềm đau cho người. Thì vì vậy chúng ta ngoài phần xin lỗi công khai trên các phương tiện truyền thông, bồi thường thích đáng, chúng ta cũng phải sám hối cái nghiệp này bằng tất cả lòng chí thành và chí kính. Thì cái oan út giữa ta và người đó mới có thể được tháo gỡ ngay hiện đời. Bằng không đó, nó có thể dẫn đến tình trạng viên án và triệu thố, đeo đuổi cái nỗi hàm oan đến 10 kiếp mới có thể buông tha được bằng một cái sự giải nghiệp từ tinh thần từ bi của đạo Phật. Cho nên những cái nỗi hàm oan như thế đó, nó để lại những cái gút rất là thương tâm. Chúng ta cũng cần phải lưu ý. Câu hỏi thứ hai, xin chư vị pháp sư giải thích rõ cho tôi được hiểu thế nào là nỗi oan ức, nỗi oan khiên trong cuộc sống hiện tại như thế nào, và thế nào là oan gia trái chủ trong quá khứ mà con người có thể gặp phải, và quan trọng hơn, làm thế nào để giải tỏa nỗi oan gia trái chủ tiếp diễn trong đời kiếp này và những kiếp về sau. Kính mời Đại Đức Thiện Trí chia sẻ câu hỏi vừa nêu.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Chư Tôn Thiện Đức Tăng Ni, kính chào quý Phật tử thân thương. Qua câu hỏi của một vị Phật tử Mỹ Hồng. Dạ, kính thưa quý vị, nói đến chuyện oan khiên, oan trái, oan ức, oan gia, trái chủ, cừu thù, chấp đối, nói một loạt cả dài. Tất cả chúng ta sống ra cuộc đời này, đó là điều do cái nghiệp lực mà dẫn đến. Rồi có câu thế này: vô oan trái bất thành phu phụ, vô cừu địch bất thành phụ tử. Có nghĩa là không có oan trái thì không thành vợ thành chồng, không có cừu địch thì không thành cha con. Bởi do cái nghiệp chướng nhiều đời nhiều kiếp, rồi có hứa hẹn nhau, có một cái sự hận thù về nhau, rồi bây giờ đến đây để trả nghiệp. Cho nên khi quý vị hỏi oan khiên oan trái, nhiều khi chắc chắn rằng trong đời này chúng tôi được biết có nhiều cô nó hồi tôi yêu cái ông đó lâu lắm mà cuối cùng là không, cha mẹ không chịu gả mà chỉ quen với ông này thời gian có chút xíu lâu gần lắm mà lại phải lấy. Cái đó là do nhiều khi cái duyên nợ nhiều đời nhiều kiếp gì đó, cho nên bữa nay gặp nhau nên nó có phước thì gặp duyên mà không phước thì gặp nợ. Nên cái oan gia trái chủ nhiều đời nhiều kiếp này nó dẫn đến thành vợ thành chồng thành cha con với nhau. Làm sao chúng ta hóa giải? Quý vị có thấy cái câu chuyện là oan gia như là nỗi oan, lâu nay trong Phật giáo chúng ta thấy cái nỗi oan của ai ha? Nỗi oan thì màu hả? Nỗi oan thì kính, đó cũng là một cái nỗi oan. Thị kính bị thị màu gieo oan. Hồi đó hai vợ chồng cái coi như là chỉ khi cái cô này thương cái anh này, thương cái cậu, cái cô thị kính nhưng mà lại cậu thị kính, mà cuối cùng á là khi mình đã có bầu rồi đem đi gieo oan với quà, khi sinh ra đứa con đem bỏ trong chùa. Quý vị đã chắc biết cái câu chuyện mà nỗi oan thị kính rồi, đó cũng là một cái sự oan gia. Như vậy làm sao mà để chúng ta giải oan gia nghi giải bất nghi kiết? Cái những cái chuyện oan gia đó chúng ta nên giải cách như thế nào? Nhẫn oan gia trái chủ tùng thử tận. Do ngài thị kính tu một cái sức nhẫn nhục chịu đựng mà cái oan gia nghiệp chướng đó nó được hóa giải. Nhẫn trái chủ oan gia tùng thử tận. Nhẫn ba lần, nhẫn như vậy, nhẫn 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 cái trái chủ oan gia tùng thử tận. Nên hồi xưa cũng có một câu chuyện của ngài Bạch Ẩn thiền sư ở bên Nhật. Ngài này tu hành rất là đàng hoàng, người ta tôn ngài như là một vị Phật sống. Sau đó có một cái cô gái thì có bầu, cô này giao quan giáo quả cho ngài Bạch Ẩn. Thì trong làng người ta chửi quá trời, nó hồi giờ ông tu ngon lành sao bữa nay ông lại làm chuyện như vậy. Thì khi lột đến tay ngài, ngài vẫn nói là thế à. Sau đó cái cô con gái này sinh ra đứa con đem giao cho ngài, ngài cũng nói thế à. Rồi bồng đứa bé này đi cho bú mài, đi bú nhờ, người ta chửi quá trời hết, ngài cũng nói thế à. Sau đó cái cô này cô nghĩ là mình làm như vậy tội lỗi cho ông thầy tu này quá đi, cho nên là cô mới thú thiệt với lại cha mẹ của cô là cái đứa bé đó không phải là con của vị sư Bạch Ẩn, mà con của một cái người bán cá ngoài chợ. À, lúc đó cha mẹ của cô này mới hổ ôi luôn và đến xin lỗi cái vị sư này và xin đứa bé đem về. Vị sư vẫn nói thế à. Đó là cái cách để chúng ta hóa giải bằng cách lấy ân lấy oán mà báo oán thì oán oán chất chồng, lấy ân báo oán oán nọ tiêu tan. Đó là cách hóa giải về oan gia nghiệp chướng. Chúng tôi xin trả lời qua câu hỏi của ngài Mỹ Hồng, A Di Đà Phật.
Cảm ơn thầy Thiện Trí đã dẫn hai điển tích. Một điển tích có nguồn gốc của Phật giáo Nhật Bản, liên hệ đến khái niệm ứng xử rất hay thế à. Và một điển tích quan thị kính gắn liền với cái nền dân học dân gian của Việt Nam, Trung Hoa và đặc biệt là Cao Miên. Các điển tích đó đó như là những cái bài học rất là có ý nghĩa để chúng ta học tháo gỡ những quan gia trái chủ, những cảnh nghiệt ngã mà không để lại những cái nỗi hầm oan hay cái tâm lý bị ức chế ở cái người được xem như là nạn nhân. Trong câu hỏi thứ ba đó thì nó liên hệ đến cái nỗi hầm oan trong mối quan hệ giữa những người thân với nhau, giữa người làng xóm, khi họ nghĩ lầm cho nên dẫn đến cái tình trạng ấy, người bị nghi oan, và các cái ứng xử như thế nào để tháo gỡ ra cái tình trạng bị nghi oan này. Và đây cũng là cái kinh nghiệm của một hành giả đang thực tập ở trong khóa tu của chúng ta. Câu hỏi như sau: trên bước đường tu tập, trải qua một thời gian dài sống trong gia đình và những người chung quanh, có nhiều điều con không làm vẫn bị đổ lỗi rồi la mắng. Lúc đầu con rất nóng giận, cãi lại không nhìn ai hết. Về sau khi họ la mắng, quan sát thái độ của họ, thấy con càng nói họ càng nổi nóng nhiều hơn, kết quả chẳng chấm dứt. Mấy ngày sau cứ nhắc lại việc đó hoài. Thấy như vậy con giảm bớt nóng giận, từ ít cãi đến im lặng rồi niệm Phật. Sau đó trở đi đó, thái độ của họ nhìn con im lặng nhận lỗi mà họ đổ thừa cho mình. Vẫn làm việc nhà, họ chỉ la mắng ít, ít khi nhắc lại việc đó hơn trước đây. Con có đọc được luật nhân quả, nghĩ là nhiều kiếp về trước có lẽ con đã thường la mắng họ, tới tiếp này họ la mắng con lại như là luật bù trừ. Con vui lòng trả nghiệp, nếu con nóng giận là con chưa để cho nghiệp đó được kết thúc. Không biết suy nghĩ và cách ứng xử trên có đúng hay không. Kính mời Ni trưởng Thích Nữ Tố Liên chia sẻ câu hỏi vừa nêu.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư Tôn Đức Tăng Ni Giảng Sư. Kính thưa toàn thể chư thiện nam tín nữ hiện diện trong đạo tràng khóa tu một ngày an lạc hôm nay. Tiểu Liên xin được chia sẻ câu hỏi như sau. Cái phần cuối câu hỏi đó, vị hành giả nào đó đã nói rằng con có đọc về cái kinh nhân quả thì con biết rằng những sự kiện oan ức, những lời mắng mỏ đối với con á, đó là do cái nghiệp tiền kiếp họ nhận hiểu như vậy, đó là rất đúng. Vì sao nghiệp hay những cái lời oan ức mắng nhiếc rủa chửi, những sự kiện bất hạnh xảy đến cho mình ngay trong hiện tại là chúng ta đã gặt hái cái quả từ tiền kiếp trong luật nhân quả. Muốn biết nhân đời trước, hãy xem quả đương nay. Muốn biết quả đời sau, hãy xem nhân hiện tại. Thì qua luật nhân quả, chúng ta thấy rõ rằng những cái sự kiện gì xảy đến cho chúng ta ngay trong hiện tại là để chúng ta trả cái quả của đời trước, trả cái nghiệp của đời trước. Nếu chúng ta bằng lòng trả thì nghiệp tiêu mòn, bằng không bằng lòng trả cưỡng lại, phiền muộn, bực bội hoặc tìm cách giải tỏa bằng cách này, bằng cách khác, thì cái những cái quả đã trổ đó lại càng nặng hơn, lớn hơn. Sự thật là vậy. Chúng tôi cũng xin đơn cử một câu chuyện của riêng mình. Phần chúng tôi đó thì thuở ở gia đình chẳng có sự kiện gì, nhưng mà khi đi tu do phát nguyện nỗ lực dồn nghiệp một kiếp, cho nên đủ thứ chuyện trời ơi xảy ra. Mình không có lỗi gì hết, nhưng mà dựng lên chuyện này chuyện kia chuyện nọ là mình phiền muộn. Có những lúc đúng như là hành giả vừa hỏi, có những lúc mình bực, mình phiền, mình nói những lời để phân bua giải thích, thì sự thật là lại càng nhiều chuyện sóng gió nổi lên nhiều hơn. Thật sự như vậy, bởi vì mình tự mình giải tỏa cho mình thì nghiệp càng nặng hơn. Như khi mai Đức Tôn Sư của chúng ta đã có nói lời đó, quý vị còn nhớ không? Đó, do vậy cho nên cái phần mà giải tỏa oan ức, chính mình giải tỏa không đạt, phải dùng phép màu của Phật, của chư Bồ Tát, phải dùng những cái giáo lý của Phật, của chư Bồ Tát, phải dùng giới định tuệ để giải tỏa từ lần, diệu dụng tuyệt vời quý vị. Khi mà cái giai đoạn đầu thì chưa thấm nhuần gì hết lời Phật dạy, mặc dầu cái năm 1961 là năm mà chúng tôi mới đi tu một năm, ni trưởng Huỳnh Liên có dạy chúng tôi viết 10 câu trong luận Bảo Vương Tam Muội để phân phối cho các ngôi tinh xá, mỗi nơi đều có 10 câu đó để mà đọc 10 điều tâm niệm ấy mà. Thế mà lúc đầu mình chưa thấm nhuần đâu, gặp oan ức cứ biện bạch chừng nào oan ức càng thêm chừng ấy. Sau đó chúng tôi nhờ thấm nhuần giáo lý của Đức Phật dạy, nhờ học hiểu thêm, cho nên từ từ rồi chúng tôi quán niệm biết rằng do cái nhân tiền kiếp mình đã như thế nào, đây là oán kết đời đời kiếp kiếp phải trả đây. Cho nên những cái sự kiện xảy ra chúng tôi tập không biện bạch, tỉnh bơ, an lạc. Và chúng tôi có 4 câu thơ để xin được đọc quý vị nghe. Nếu thấy rằng chấp nhận được thì quý vị ghi nhớ: sống đạo, đạo là chỗ trui rèn sắt thép, đạo chuyển mê giải nghiệp luyện lòng, cơm thiền sửa pháp, tâm không, vô ưu tự tại, thông dong tháng ngày. Như câu hỏi ngay từ đầu đến cuối thì tuần tự là từ cái sự mà tự giải tỏa cho mình, hoặc là có những cái thái độ, những lời nói để giải tỏa cho mình. Vị nào đó, Phật tử nào đó đã báo như vậy, và từ từ các vị im lặng niệm Phật, sám hối, làm những các việc theo lời Phật dạy, mà tự nhờ cái giáo lý của Phật, nhờ sự niệm Phật, nhờ sự cam nhẫn, nhờ sức chịu đựng mà giải tỏa cho mình đúng với hoàn cảnh của chúng tôi. Cho nên chúng tôi phải nói cho quý vị nghe một chút xíu cái kinh nghiệm mà mình đã thực hiện trong cuộc sống, và bây giờ sự kiện gì đến cứ đến. Đối với chúng tôi là vậy. Vì sao? Vì đã nguyện rằng dồn nghiệp một kiếp cơ mà, thành thử cái gì đến thì cứ đến, nỗ lực tinh cần tu tập để chứng ngộ, chứng đạt, chứng nhập những gì chưa chứng trong cuộc đời này. Đó là một chút xíu kinh nghiệm xin được chia sẻ với quý Phật tử. Mong rằng toàn thể quý Phật tử luôn luôn được an lạc, nỗ lực tinh cần pháp lành của Đức Phật dạy, để trong cuộc sống tu học của chúng ta thành đạt nhiều kết quả khả quan. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Cảm ơn Đại trưởng Tố Liên. Chúng tôi có một cái nhìn hơi khác chút xíu về cái diễn tiến của câu chuyện được đặt ra đối với một hành giả trong khóa tu này. Đó là lúc đầu đó, khi mình cần minh quang thì cái rắc rối, cái phiền toái đó nó đến càng nhiều hơn. Khi mình lẳng lặng dẫn đến là im lặng, rồi thậm chí ngoài cái im lặng, vượt lên im lặng đó là niệm Phật đó, thì mình thấy là cái người thân nghĩ hàm quan của mình đó giảm đi một mức độ nhất định nào đó. Từ đó dẫn đến một cái nhận xét ở người đặt ra câu hỏi này, rằng là khi mình im đó thì mọi việc nó trở nên là nó tốt hơn, nó thuận lợi hơn. Chúng tôi xin đặt ra một giả thuyết: nếu đó không phải là nỗi hàm quan giữa người A và người B trong một gia đình, hay là giữa những người thân quen với nhau, mà nó liên hệ đến hệ luật pháp, thì cái việc mà im lặng như thế đó là cả một vấn đề. Chẳng khác nào như chúng ta thừa nhận rằng mình là tác giả, trong khi đó mình không. Giống như câu hỏi đầu tiên của chương trình ngày hôm nay đặt ra. Và do đó đó, cái nỗi quan khiên cái tiếp tục theo đó mà tiếp nối. Cho nên để chia sẻ câu hỏi này thì cái câu hỏi thứ tư đặt ra của một Phật tử, mà bên dưới câu hỏi là yêu cầu đích thân của chúng tôi trả lời. Câu hỏi nó gắn liền với một phương diện của câu hỏi thứ ba. Đức Phật dạy oan ức không cần biện bạch, vì biện bạch là hèn nhát, mà oán thù thì lại tăng thêm. Chìa khóa mở được nỗi oan là 37 phẩm trợ đạo. Cái còng thật là còng số 8, mới dùng đến chìa khóa trí tuệ thông qua 37 phẩm trợ đạo để mở. Bị còng thì hai tay sát vào nhau, làm sao mở khóa được? Nhờ Đại Đức Nhật Từ giải thích cho. Chúng tôi có xem một bộ phim Hollywood nói về một tên siêu khủng bố. Và tên siêu khủng bố này nhân một cái chuyến chuyển tù nhân từ bang A sang bang B ở Hoa Kỳ, thì máy bay bị trục trặc và phải đáp một cách thình lình. Trong lúc đáp đó, chỉ trong vòng có 20 giây thôi, ta bị khóa chặt, như anh ta đã dùng một cái kẽm nhỏ tháo mở cái còng, và chiếc máy bay nó chìm xuống lòng sông, anh ta đã thoát. Mấy trăm công an đặc biệt vẫn không tìm ra được manh mối. Cho nên đối với những người mà biết cách đó, thì chúng ta thấy rằng là bất cứ cái gì tạo ra thành ổ khóa thì ở đó nó có tối thiểu là vài chục thứ khác nhau để mở ra nó. Ổ khóa thì một, mà chìa khóa mở ra thì rất là nhiều. Từ đây chúng ta phải có cái nhìn như thế này là không có gì là bế tắc, không có gì là không làm được nếu chúng ta nêu ra một quyết tâm. Sự mở khóa của tên siêu khủng bố bị tù tội á, là đi ngược lại với hệ thống luật pháp và ngược lại cái tiến trình chịu quả xấu của mình. Nhưng chúng ta hiểu theo ý nghĩa tích cực từ cái việc sự kiện đó để cho thấy rằng là nếu trong cuộc đời mình có những ổ khóa của đỡ hàm quan chồng chất lên, dầu cho hai tay ta bị trói chặt lại, hai chân bị bó lại, chúng ta vẫn có cách để mở ra. Trước nhất á, chúng tôi xin xác định rằng là cái câu quan ức không cần biện bạch không phải của Phật nói như câu hỏi đã nêu, mà là của tác giả Luận Bảo Dương Tam Muội. Tác giả đó là ai đến bây giờ cũng không ai biết, chỉ biết rằng đó là những vị cao tăng của Phật giáo Trung Hoa. Giữa lời Phật dạy và lời tổ dạy đó, nó có hai bối cảnh văn hóa, hai giai đoạn lịch sử và ứng dụng cho nhiều tình huống cụ thể khác nhau. Chúng tôi không thể phủ định rằng là cái việc không biện bạch đó, không dẫn đến những cái kết quả khả quan. Có những tình huống như câu hỏi thứ ba nêu ra là yên lặng, rồi niệm Phật, rồi không kháng cự, làm cho ta hiểu ra được vấn đề. Vì có nhiều người suy luận một cách rất là nông cạn rằng có tịch mới sụp sịch, cho nên ai không sụp sịch thì người đó là người bị hàm quan. Nhưng có nhiều người đâu nghĩ như thế. Do đó chúng ta phải nghiên cứu về những cái cách ứng xử của Đức Phật ở trong các kinh điển. Và chúng tôi dám cam đoan mà không sợ sai lầm rằng chưa có một tình huống nào liên hệ đến nỗi hàm quan gắn liền với cuộc đời Đức Phật mà Đức Phật ngồi im lặng từ đầu chí cuối không có nói lời gì. Chưa bao giờ có. Trong kinh Trường Bộ 30 bài kinh, kinh Trung Bộ 132 bài kinh, ít nhất Đức Phật đã bị nỗi hàm quan đến cả 20 lần. Và lần nào đó khi bị một nỗi hàm quan, sau khi lắng nghe hết tất cả những sự quy cứ trách nhiệm và lỗi lên Đức Phật, Đức Phật mới bắt đầu giải thích cặn kẽ. Và cái câu mà Ngài thường sử dụng nhất là như thế này: cái này không có trong chúng tôi không phải là tác giả của cái này. Đại từ chỉ thị cái này đó tượng trưng cho một cái sự kiện cụ thể, một cái vấn nạn được gán ghép tính tác giả vào mình trong một tình huống nhất định nào đó. Nếu ta không phải là tác giả của nó, ta phải xác định rất rõ cái này không phải là tôi không phải là tác giả của nó. Liệu do hoài nghi không chịu tin thì người đó phải lãnh lấy một cái hậu quả trách nhiệm tạo ra nỗi hàm quan cho thân nhân. Còn bản thân của người bị hàm quan làm công việc đó không phải để thanh minh thanh nga, mà là để tuyên bố một sự thật, để cho rất nhiều người không bị vướng vào cái nỗi hàm quan này, đánh mất niềm tin đối với Đức Phật. Ngay cả trong tình huống bài kinh không nhận quà thuộc kinh 42 chương đó, Đức Phật cũng phải nói sau khi đợi người kia ngưng hết tất cả hàng loạt sự chửi mắng, Ngài cũng phải nói. Bởi vì cái chức năng chính của việc hoằng pháp là để truyền thông, mà truyền thông là phải dùng đến phương tiện của cái miệng. Bây giờ đó chúng ta có nhiều phương tiện khác, đó là chữ viết, đó là internet, đó là email, đó là fax, đó là khắc chữ, đó là họa và hàng loạt các nghệ thuật khác để thay thế cho cái khả năng nói bằng ngôn ngữ của mình, để giúp cho người khác có thể hiểu được mình. Vấn đề ở chỗ đó là chúng ta không phải quá bận tâm, thất điên bát đảo, đứng ngồi không yên, ăn không ngon, ngủ không đặn, và chúng ta sẽ thấy rằng cái gút này đó cần phải được chia sẻ để cho người tạo ra cái gút đó hiểu mà tháo gỡ nó đi. Còn nỗ lực hết mình rồi mà người ta vẫn không hiểu, cứ cố tình, thì cái trách nhiệm đó nó thuộc về cái người gán ghép. Cái buổi thuyết giảng thứ hai tại trại giam K20, sau khi thuyết trình xong đề tài tự do nội tại, có một chị khoảng 30 ngoài đứng dậy nói trong sự ngậm ngùi là chị bị nỗi hàm quan chỉ làm kế toán cho một cái cơ sở hành chính của nhà nước mà ở tại Bến Tre không ai không biết chị. Rồi sếp của chị đó tiêu xài một cái số tiền rất là lớn, đến khoảng 300-400 triệu đồng. Sau khi mà phát hiện ra đó thì chị là thủ là kế toán mà không báo cáo, cho nên đó chị bị gán vào cái tội đó là đồng lõa với cái người đã xài tổn thất ngân sách của nhà nước. Cuối cùng chị phải kết án là đến 10 năm tù vì không có tiền bồi hoàn. Thì sau cái buổi giảng thì chị đứng lên chị nói là chị bị oan. Chúng tôi có chia sẻ như thế này: nếu thật sự chị bị oan, chị không nên từ bỏ cái nỗ lực phấn đấu để chứng minh mình là người bị oan. Nỗ lực đó nó phải liên hệ đến luật pháp với những cái chứng từ. Số tiền mấy trăm triệu bị tiêu pha đó, nếu chị không phải là người liên lụy hay là cái người đồng lõa hay cái người ăn chia đó, thì chị phải chứng minh rõ được điều đó thì nỗi hàm oan này sẽ được tháo mở. Còn bây giờ mình nói mình bị oan mà mình không thể chứng minh được mình bị oan đó, thì rõ ràng tình trạng trong luật pháp rất là tương đối, trắng thành đen là chuyện mà chúng ta phải chấp nhận. Sau cái buổi chia sẻ đó đó thì chị đã tập hợp các cái chứng cứ, và cái lần thứ năm, tức là cách đây vài hôm, chúng tôi đến trại giam này để thuyết giảng đề tài mới, thì được biết rằng là chị đã được tháo gỡ cái nỗi hàm oan rồi. Thế nhờ cái góp ý của chúng tôi mà chị đã mạnh dạn nỗ lực, và nhờ người thân của mình, nhờ các luật sư thật giỏi với những cái chứng từ, những cái giấy tờ để minh chứng rằng là chị không bị gọi là tác giả của nó. Cho nên chúng ta thấy là có nhiều cái quan khiên quán trái đó, chỉ cần ngồi nỗ lực với nhau giải bày cái sự thật đen và trắng thì người kia đó và những người hiểu sai có thể sáng mắt ra vấn đề, để từ đó cái gút đó nó được khép lại. Có nhiều người tự ái nghĩ rằng là tôi không có cho nên tôi không cần phải nói, và nói như vậy là hèn nhát. Vì muốn chứng minh rằng mình không hèn nhát, rất nhiều người phải ôm cái nỗi đau đó cả mấy chục năm, thậm chí suốt cả một quãng đời người, dầu cho cái chứng tỏ rằng là mình là không hề nhắc đến nữa. Nỗi khổ, niềm đau và sự dằn xé làm cho người đó có thể bị rơi vào rất nhiều chứng bệnh trầm cảm mà về phương diện tâm lý học đó, là hoàn toàn không tốt và không có giá trị. Cho nên là những người đệ tử Phật đó, thì chúng ta nên học theo cách ứng xử của Phật ở trong các bài kinh. Từ kinh điển Pali cho đến kinh điển Đại Thừa, chúng tôi xin xác định lại, chưa có lần nào Đức Phật bị tạo ra nó hồng quang mà Ngài không trả lời. Dĩ nhiên là cách trả lời của Ngài là trả lời của một cái bậc đại từ bi, đại giác ngộ, không hận thù, không có đối đầu, không loại trừ, không thanh toán, không hơn thua, mà là có một cái trách nhiệm truyền bá cái giá trị của chân lý. Và sau những cái buổi trình bày như thế, chưa bao giờ có một cái sự kiện gút mắt kéo theo sau. Cho nên là những người học Phật thì chúng ta phải rất là rành mạch về vấn đề này, chứ không nên để cho nỗi hàm oan mà lẽ ra chỉ mất 5 phút, 5 tiếng đồng hồ để tháo gỡ, chúng ta phải ôm nó đến 5 năm hay là 50 năm. Bây giờ đến câu hỏi thứ 5. Kính bạch thầy, vào tuần trước gia đình tôi bị nhà bên cạnh mắng chửi tới bụi, nào là thần điếm con đỉ và nhiều chuyện chửi rất là nặng lời. Tao chửi cho bọn nhà mày có vợ đi hoài mai mốt lấy trai, và nhiều cái câu nói độc địa khác nữa. Họ đòi kêu công an bắt. A Di Đà Phật, sao mà khủng khiếp quá. Con thường hay đi tu Phật thất, đi làm các việc thiện, nên mỗi khi bà ấy nói như thế, chuyện không có đáng gì, ở nhà ăn cơm, làm bể ché, rồi đón, lúc đó là mẹ thằng bé vắng nhà, khi về nghe con mình bị đón nên không đồng ý mới nói lại, thì bên nhà đó nói chúng con là khó chịu, kiếm chuyện, tới lui, làm cho vấn đề trở nên phức tạp. Sự thật thì gia đình con không biết câu chuyện đó như thế nào, vậy con bị oan ức quá, có lúc muốn minh bạch cho hiểu nhau quá, có lúc muốn im lặng. Không biết là Đức Phật dạy khi bị hàm quan không cần biện bạch đó, minh bạch đó, thì quan gia sẽ có thể kéo dài hay không? Con cũng im lặng, mặc tình muốn nói gì thì nói, nhưng mà con không buồn người đó đâu. Mong chư vị pháp sư giải đáp. Hiện nay tâm của con hơi bị chao đảo một chút thôi, chứ trước từ trước đến giờ chưa có nghịch cảnh nào mà con không vượt qua được. Đây là cái câu hỏi chia sẻ về một cái hoàn cảnh, và nó cũng thể được tượng trưng như là nhiều hoàn cảnh mà rất nhiều người trong chúng ta vấp phải. Kính mời ni sư Huệ Liên chia sẻ câu hỏi vừa nêu.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng ta thấy câu hỏi này có liên quan đến đời sống thực tế của tất cả các vị cư sĩ sống tại gia. Đôi lúc nó cũng có xảy ra ở trong đời sống xuất gia, chứ không phải không có. Cho nên chúng tôi cũng xin chia sẻ kinh nghiệm tu học của mình. Và có hai cách để đối phó với những cái lời trái tai gai mắt, cũng như những cái lời nói quan ức mà mình không có. Vì trong kinh Phật Ngài cũng lại dạy cái phương pháp cho chúng ta. Có hai phương cách để ứng xử, đó là phương cách tránh né và phương cách thứ hai là phương cách đương đầu. Chúng ta có thể tu hành tránh né cũng được. Khi ở bước đầu sơ cơ, ban đầu mới tu, thì chúng ta nên tu hành tránh né. Chỗ nào mà tranh cãi rầy rà thì chúng ta né bớt cái đi. Giống như hồi sáng Hòa Thượng cũng có dạy, thà mình không nghe, không biết, nó đỡ khổ hơn là nghe và biết. Cho nên có những cái mà chúng ta không có cần nên nghe và cũng không cần nên biết. Và những cái mà cần nghe, cần biết, cần thấy thì chúng ta nên thực hành. Thì những cái mà cần nghe, cần thấy, cần biết, cần hiểu, đó là chánh pháp. Còn những cái mà không cần nghe, cần hiểu, cần biết, thì những cái điều đó là những cái điều không phải chánh pháp. Không phải chánh pháp là những điều đem đến phiền não khổ đau, khổ cho mình và khổ cho người. Những cái pháp đó được gọi là tà pháp. Thì những cái tiếng nói mà quan ức mình không có mà nói mình có thì thường xảy ra trong đời sống. Cho nên thứ nhất là một là chúng ta né bớt. Tránh né thì cũng có tùy theo cấp độ hoàn cảnh. Có khi né mà né không được. Ví dụ ở trong gia đình mình, người chửi mình thì mình ở trước thì mình ra làm sao được. Ở sau ra trước, đi ra nhà hoặc là đi đâu đó cho nó khỏa lóc. Người kia bớt giận thì mình trở về. Nhưng mà cái người hàng xóm như ở trong hoàn cảnh này, họ mang cái tính hung dữ của họ, họ áp đặt cho mình, họ đổ thừa cho mình, họ nghi quan cho mình những cái điều mà mình không có làm, những điều mà mình không có nói, thì phải làm sao? Nhiều khi họ hung dữ quá, họ có thể họ làm tổn thương thân mạng của mình nữa. Cho nên nếu mà chúng ta không thể nào quá giải được, thì đôi lúc chúng ta cũng thấy là nhiều người phải dọn nhà đi chỗ ở chỗ khác nữa, ở cái chỗ mà không có thể yên ổn được. Có nhiều khi họ xâm phạm đến cuộc sống của mình nữa. Qua cách thứ hai là chúng ta đương đầu. Đương đầu khi mà chúng ta có nội lực tu thì đương đầu. Và trong cái phương pháp tu của Đức Phật dạy chúng ta đó là tu cả hai, vừa tránh né mà vừa đương đầu. Có những cái phải đương đầu, những cái phải tránh né. Và để tránh né là chúng ta có những cái giới mà Đức Phật dạy á, là không nên nói những cái nói hoặc tham gia những câu chuyện thị phi liên hệ đến thế gian. Vì những cái chuyện thị phi liên hệ đến thế gian phải quấy hơn thua tốt xấu, đưa đến phiền não khổ đau. Nếu mà mình tất cả mọi người đều giữ được cái hạnh đức này thì không có chuyện oan ức xảy ra trong cuộc sống. Và cái thứ hai nữa, chúng ta nói thì nói những lời chánh pháp đem lại lợi lạc cho mình, lợi lạc cho người, và dùng trí tuệ để nhận biết những điều nào cần nên nói và những điều không nên nói, những điều cần làm và những điều không cần làm. Còn bằng không là giữ im lặng, giữ sự im lặng của bậc thánh. Có nghĩa là không phải im lặng là để mình ôm ấp hiềm hận, khổ đau, thù hằn để một ngày nào đó nó bùng nổ như trái bom, mà chúng ta hóa giải nó bằng sự tu. Và cái sự im lặng của bậc thánh ở đây á, được Đức Phật giải thích là sự im lặng của người chứng thiền thứ hai. Người chứng được thiền thứ hai là người chứng được trạng thái tâm diệt tầm và diệt tứ. Chứng và trú thiền thứ hai một trạng thái hỷ lạc cho định sanh. Ở đây không có tầm và không có tứ. Tầm tứ có nghĩa là mình suy nghĩ và nói chuyện với chính mình, quán tưởng suy nghĩ và nói với chính mình. Mình tự nói rất là nhiều lắm. Có những cái mình không nói ra nhưng mà mình nói với mình rất nhiều. Mình suy nghĩ và mình nói với mình. Thì ở đây trạng thái thiền thứ hai là trạng thái tâm mà mình không có còn phân biệt phải quấy hơn thua ở đây nữa. Một trạng thái hỷ lạc cho định sanh, mà không tầm không tứ, không có suy nghĩ nhận thức đánh giá gì ở trong cái sự tư tưởng suy nghĩ của mình, mà một trạng thái hoàn toàn an lạc của tâm. Một trạng thái buông xả những cái thị phi hơn thua và những cái các pháp bất thiện. Đó là chúng ta dùng nội lực của mình để đương đầu. Thì có hai cách như vậy. Thì chúng ta cũng có thể tùy theo hoàn cảnh và trạng thái tâm lý cũng như những nhận thức tu học của mình trong cái quá trình giải thoát. Thì dầu ở hoàn cảnh nào chúng ta cũng có thể giải quyết theo hoàn cảnh đó, cũng thì để cho nó giải tỏa được. Có thể là có nhiều khi chịu không nổi thì buộc lòng phải tránh né thôi. Chịu không nổi thì phải nên né tránh chứ đừng có đương đầu. Đương đầu là khổ đau. Đôi lúc là vì lòng sân hận nó nổi lên thì tổn hại cả đôi bên. Cho nên phải tránh né. Thì ở trong hoàn cảnh chúng ta nếu không có chịu đựng nổi thì nên tránh né. Còn bằng không thì phải dùng nội công. Phải có nội công vững mạnh lắm á thì chúng ta mới đương đầu nổi. Còn bằng không thôi né bớt, dùng cái phương pháp né cho nó đỡ khổ. Để chúng tôi cũng xin tặng quý vị một cái câu mà chúng tôi rất là tâm đắc trong cái lúc mà chúng tôi phiền não khởi. Nhưng mà hết rồi, trong lúc là đầu tiên mà chúng tôi mới tu á, chúng tôi cũng nhờ mấy câu nói này để chúng tôi vững tâm, và những cái câu thơ này cũng có tính an ủi, khuyến khích. Tu á là chỗ tranh cãi thì rầy rà nên tránh. Rủi có kẻ danh hiền ghét ngõ, cứ lời kia tiếng nọ chích châm. Câu mỹ từ giọng nói thâm trầm, nét hòa diện quả tâm ái mẫn. Tu phải học cẩn ngôn cẩn hạnh, đạo phải hành sửa tánh trao tâm. Lời cam ngôn phân nói đành rành, đèn công lý chiếu minh tỏ rõ. Xin hết.
Chúng tôi tin chắc rằng là hai giải pháp mà Ni Sư Huệ Liên đề nghị đó, giải pháp tránh né đó, nó có một cái tác dụng trị liệu trong cái tình huống mà chúng ta cảm thấy là việc đương đầu không giải quyết được mà làm cho tâm của mình mỏi mệt thêm. Dĩ nhiên đó là tránh né nó chỉ có giá trị tạm thời. Còn giải pháp đương đầu với những cái nỗi hàm oan, giải quyết chúng một cách khôn ngoan và có nghệ thuật đó, sẽ làm cho cái tình bị hiểu lầm trở thành là gắn bó keo sơn hơn. Và là những người Phật tử đó, thì chúng ta nên nỗ lực cái phương pháp thứ hai, tức là phương pháp đối đầu. Khi mà nỗ lực không thành công đó, thì chúng ta áp dụng phương pháp mặc kệ, tránh né nó, mà cái đấy bằng mặc kệ hay là tỉnh bơ. Vì chúng ta hiểu rất rõ rằng là những điều bị gán và tính cách giá trị về đời sống đạo đức của ta, hai cái không phải là một, để cho mình không cảm thấy rằng là mình bị mất đi một cái gì đó khi mà bị người ta nói xấu, hay là cố tình hay là vô ý.